SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị giả, hôm nay trong tiết mục thuế vụ hàng tuần được phát thanh vào tối Chủ nhật, trên đường dây điện thoại là ông Trịnh Hữu Lộc, giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng và tự quản lý. Lần đầu tiên là xin kính chào anh Lộc ạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS, xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ có cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp của mình thì quý vị xin nói chuyện với kế toán viên hoặc là gọi cho sở thuế. Vâng, hôm nay thì thưa anh, đề tài gì để mình nói chuyện đây thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng tôi có trình bày lần trước đó anh, kỳ này và trong những cái chương trình tới là chúng tôi sẽ chú trọng đến những cái phần mà để cho chúng ta chuẩn bị để mà khai thuế đó anh, và đặc biệt là đưa ra những nhắc nhở và những cái khuyến cáo của sở thuế nhằm trong cái những cái mùa khai thuế đó anh, nhằm chúng ta khi khai thuế thì cho nó chính xác. Và đặc biệt là chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị đó là có những cái mục tiêu mà sở thuế sẽ nhắm tới năm nay đó anh. Đó là những đề tài mà chúng tôi sẽ trình bày hôm nay. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, thưa anh, theo thông lệ từ trước đến nay thì những chi phí nhỏ và khai dưới 300 đô la thì không cần phải cung cấp hóa đơn. Vậy năm nay có cái gì khác không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái thông lệ đúng là cái đó là cái luật lệ và sở thuế họ chấp nhận đó anh, là nếu mà chi phí của chúng ta là dưới 300 đô thì chúng ta không phải cần có những cái chứng từ mà cũng như là receipt hoặc là invoice để mà chứng từ. Thì thông thường á, như chúng ta biết á, là có một số người đó chỉ đến vào khai thuế đó thì chỉ khai tới thôi vậy mình không có gì, không có gì hết thì mình cứ khai là 300 đồng mà thôi thì chắc là không có gì hết. Tuy nhiên một năm hai năm trở lại đây đó, là đặc biệt là năm nay đó, thì sở thuế họ cũng muốn cho chúng ta biết đó, nhắn với chúng ta đó là sở thuế cũng sẽ chú trọng đến những cái người mà khai mà giá trị 300 đồng. Là cái lý do đó đúng là tức là họ không cần giấy tờ để mà chứng minh là mình đã chi ra 300, nhưng mà họ cần chúng ta phải chứng minh là chúng ta xài những cái gì cho 300 đồng đó. Thí dụ như là nếu mà chúng ta làm trong một cái cơ xưởng hoặc là gì đó, và chúng ta có cần những cái nhu cầu đồ này nọ, thì hoặc là có bận đồ bảo hộ lao động đồ này nọ, thì đó là những cái chi phí mà chúng ta có thể xài, hoặc là mua những cái đồ mà nó liên quan tới công việc làm. Tức là chúng ta phải chứng minh được là chúng ta thật sự là cần những cái thứ đó và chúng ta mua, nhưng mà tại vì cái số tiền nó nhỏ chúng ta không giữ receipt, chứ không phải là chúng ta nói là chúng ta khai 300 và được yên ổn đâu. Tại vì sở thuế họ nhấn mạnh tới năm nay, và cũng đặc biệt nói về cái vụ mà cái phần mà về cái đồ giặt giũ đồ anh, tức là cái cleaning đồ đó anh, là cái giặt giũ đồ là hồi trước tới giờ thì đó là dưới 150 đồng thì chúng ta không cần hóa đơn, không cần giấy tờ để chứng minh. Tuy nhiên chúng ta cũng phải một lần nữa cũng phải chứng minh được là thật sự là mình có cần chi ra những cái số tiền đó không. Thì cái mà sở thuế sẽ coi vào đó là thật sự trong cái ngành nghề của chúng ta có cần phải bận đồng phục hoặc là những cái đồ bảo hộ để mà có chi phí giặt giũ trong đó là 150 đồng hay không. Chứ không phải là mình nói mình cứ khai 150 đồng phần đó và khai những cái chi phí khác thì không có receipt thì không sao, cứ làm như vậy. Thì cái đó là năm nay sở thuế họ cho biết là họ sẽ chú trọng đến những cái người mà khai mà tự động như vậy. Tức là nếu mà chúng ta làm việc ở trong một cái văn phòng mà bận đồ thường thì khi mà chúng ta khai cái tiền mà laundry, tức là giặt giũ đồ á, mà 150 đồng thì là có thể là sở thuế sẽ đến hỏi thăm chúng ta. Tại vì cái lý do mà tại sao mà mình phải chi phí cho những cái giặt giũ đó, mình có bận đồ đồng phục hoặc là mình có bận uniform hay là đồ bảo hộ hay không. Còn không á là cái chi phí đó thực sự là không được khấu trừ. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, sẵn đây cũng nhắc lại một cái câu hỏi mà có một vị thính giả điện thoại vào. Thì họ nói rằng với số tiền mà dưới 300 đồng như anh nói đó, thì một người này họ là nhân viên giao tế cơ quan nào đó và thường phải giao tế với khách hàng, thường thường thể hiện qua những vụ mà đi ăn trưa, đi ăn uống vân vân. Dưới 300 đồng thì không cần phải lấy hóa đơn. Nhưng mà cái số lượng bao nhiêu mới là thích hợp? Bởi vì họ có thể tuần lễ họ có thể đi ăn uống với khách hàng đến khoảng chừng 5 lần thì thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần mà nói là ăn uống đó anh, luật thuế là không có cho phép chúng ta được khấu trừ thuế, không cần biết chúng ta ăn với khách hàng hay là gì. Nó gọi đó là entertainment expense, tức là những cái chi phí mà giải trí đồ này nọ thì sẽ không được khấu trừ thuế. Nếu mà chúng ta cho cung cấp cho nhân viên chúng ta mà chúng ta muốn cũng không được khấu trừ thuế, mà chúng ta có thể phải trả cái thuế, nó gọi là fringe benefit tax đó. Tại vì cái phần mà về mà giải trí nó gọi là entertainment đó anh, là không được khấu trừ thuế, không cần biết là mình đi với khách hàng hoặc là đi với ai đó anh. Cái đó là cái mà không được. Thì cái phần mà chúng ta chứng minh đó là những cái chi phí nào mà nó liên quan tới công ăn việc làm chúng ta không, mà không phải là những cái chi phí nó gọi là private expense hoặc là những cái chi phí nó cái tính cách là đó là giải trí như vậy thì không được ạ. Dạ.
Dạ vâng. Như vậy thì thưa anh, trường hợp mà trong công ty hoặc là trong sở có một cái liên hoan nào đó tổ chức để vui cùng tất cả anh em nhân một dịp nào thì cái này có thể khai thuế được không anh? Có chi phí như vậy có nằm trong diện khai thuế không?
Dạ thì đó, nếu mà cái định nghĩa đó, tức là một cái mình làm một cái trending mà cái có thêm một cái đồ ăn uống sơ sài đó thì ok. Nhưng mà nếu mà chúng ta có những cái mà tiệc tùng đồ này nọ thì rất tiếc, đó nó gọi là entertainment expense. Do đó đó là những cái như vậy đó là chúng ta sẽ không có được khai khấu trừ thuế cho những cái phần mà tiệc tùng đồ đó anh, là chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế. Như chúng tôi có trình bày trong những lần trước đó anh, khi mà Noel, Giáng sinh đồ này nọ đó có những cái loại đặc biệt thì có thể là mình có thể mình sẽ được một phần nào đó. Nhưng mà cái mà nó gọi là khi mà nó rơi vào cái định nghĩa nó gọi là entertainment expense, tức là những cái chi phí giải trí đồ này nọ đó, là chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế anh.
Dạ vâng. Còn đối với chi phí xe cộ thì chúng ta có cần giữ tất cả các chứng từ, kể cả hóa đơn đổ xăng phải không anh?
Dạ thưa anh, thì cái chi phí xe cộ đó nó cũng là một trong những cái mà chi phí mà sở thuế sẽ cũng là một cái mục tiêu của sở thuế năm nay. Đặc biệt đó là như chúng ta biết là trong hai năm nay trở lại đây đó, là cái chi phí xe cộ chúng ta có hai phương cách để chọn. Thứ nhất là chúng ta khai được tối đa là 5.000 cây số, thì khi mà chúng ta chọn cái phương thức đó thì chúng ta không cần phải giữ chứng từ gì cả, miễn sao mà chúng ta chứng minh được là chúng ta dùng xe đó để mà đi cho công việc, tức là đi từ chỗ công việc của mình đi đến những cái nơi khác để làm việc hoặc là họp hội hành và trở về, chứ không phải là từ nhà đi đến nơi làm, thì mình phải chứng minh được cái đó. Hoặc là nếu mà từ nhà đi đó là chúng ta phải chở những cái đồ dụng cụ, nó gọi là bulky equipment, tức là dụng cụ nặng nhọc, đồ không thể nào mà để ở chỗ làm được mà chúng ta phải đem đi như vậy, thì chúng ta có thể khai. Và nếu mà chúng ta muốn khai trên 5.000 cây số một năm thì thứ nhất là chúng ta phải giữ cái lộ trình thư, tức là cái logbook. Cái thứ hai là những cái receipt rồi chúng ta phải giữ tất cả. Còn đối với hóa đơn xăng á thì có thể là chúng ta có thể chứng minh bằng qua cái những cái phần mà là cái giấy credit card mà chúng ta xài, hoặc là chúng ta có thể ước đoán theo cái cây số dựa theo cái lộ trình thư mà chúng ta giữ trong năm để mà chúng ta khai cái phần chi phí đó anh. Nhưng mà sở thuế cũng có lưu ý chúng ta một cái, đó là khi mà chi phí xe cộ á không phải ai cũng có thể khai được, cũng giống như là những cái chi phí khác mà chúng ta nói là ở dưới 300 không cần giấy tờ thì ai cũng khai được. Không phải, chỉ có nếu mà chúng ta thực sự dùng xe đó có cho liên quan tới công ăn việc làm thì chúng ta sẽ mới được khai mà thôi, chứ không thể nào mà chúng ta cứ khai đại vô trong đó, mặc dù chúng ta làm trong cái thí dụ như là một cái factory worker, tức là mình làm trong hãng xưởng và mình cứ khai xe cộ thì sở thuế sẽ biết liền. Tại vì chúng ta làm công việc của chúng ta là ở trong sở chứ không phải là đi ra đi lại, thì thường á khi mà chúng ta sở thuế họ đến họ yêu cầu chúng ta chứng minh á, không phải là chúng ta chỉ họ chỉ yêu cầu chúng ta mà thôi, mà họ sẽ điện vào trong cái công ty của chúng ta làm để mà hỏi bên đó coi là cái công việc của là mình cái có cần thực sự cần thiết để mà mình dùng chiếc xe riêng của mình để mà đi những cái công việc đó hay không. Dạ thưa anh, do đó là chúng ta phải cẩn thận cái phần mà sai đó.
Dạ vâng, theo kinh nghiệm của anh trên 20 năm làm việc cho sở thuế liên bang và 2 năm nay anh mở văn phòng khai thuế và kế toán, thì anh có chia sẻ nào cho quý khán giả khai thuế năm nay không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng tôi trình bày lúc đầu đó anh, là năm nay đặc biệt là tức là không phải đợi tới mùa thuế mà sở thuế đã đưa ra những cái mục tiêu, những cái lưu ý khuyến cáo chúng ta, mà trong giữa tháng từ tháng 7, tháng 8 từ đầu tới bây giờ đó là lương luôn vài tháng là có một cái thông cáo báo chí để mà nhắc nhở chúng ta là sở thuế sẽ chú trọng nhiều về cái hồ sơ thuế cá nhân của mỗi người. Và thì do đó là chúng tôi thấy đó là khi năm nay đó, nếu mà chúng ta đi khai thuế chúng ta cũng phải cẩn thận. Và một cái nữa mà chúng tôi cũng xin lưu ý đó là cái mà phần mà khai, mà chúng ta khai cái phần thuế đó là thường á, trong cái hồ sơ nếu mà chúng ta tự khai hoặc là chúng ta qua một cái người đại diện khai thuế có đăng ký đó, thì đó ở khi mà họ review, tức là họ có sẵn ở trong sở thuế, trong cái hồ sơ của chúng ta đã có sẵn một phần ở trong đó, thì ở trong đó sẽ cho chúng ta biết một cái warning. Nếu mà chúng ta có một cái warning trong đó là sở thuế thường á, là lựa lọc ra một số người mà nếu mà mình đã khai qua nhiều hơn những lần trước đó, là họ sở thuế thứ nhất là có hai cách. Một là họ có thể họ đã gửi thư về cho chúng ta để mà nhắc nhở chúng ta năm nay là phải làm đàng hoàng. Cái thứ hai đó là họ sẽ bỏ cái một cái message ở trong cái preview computer đó cho chúng ta, báo cho chúng ta biết là cái số tiền mà chúng ta khai năm nay, năm vừa qua đó nó cao hơn thường. Nếu mà chúng ta tiếp tục như vậy đó là cái cơ hội mà chúng ta sẽ bị thanh tra nó rất là cao. Do đó là cái mà chúng tôi khuyên quý vị đó là khi mà đến gặp kế toán để mà khai thuế đó thì nên hỏi cái phần coi là mình có được là bị một cái warning đó trong cái hồ sơ của chúng ta hay không. Nếu có là chúng ta cũng phải cẩn thận và nên lưu ý là năm nay sở thuế cũng đã nhắc chúng ta là nên cẩn thận cái việc mà khai thuế, chứ không thể nào mà cứ khai và mình không có chi phí gì hết hoặc là mình không có xài những cái đó mà mình chỉ khai, tại vì đó là những cái chi phí đó không có không cần chứng từ. Cái đó là cái quan trọng. Và một cái nữa mà sở thuế năm nay đặc biệt đó là họ có chia ra cái phần đó, là cái phần mà để mà khai thuế, chi phí mà để mà việc khai thuế, thì như chúng ta biết đó, là những cái chi phí mà chúng ta trả cho cái người đại diện khai thuế mà có đăng ký đó là chúng ta được khai khấu trừ lại cái phần đó cho cái năm sau. Do đó chúng ta phải giữ cái receipt đó, thường đó là cái receipt là chúng ta phải có ADN, phải có cái tax invoice nếu mà người ta charge mình GST, chúng ta phải có những cái giấy tờ đó. Và khi mà khai đó là phải khai đúng cái số tiền mà họ trả, hoặc là nếu mà chúng ta có những cái di chuyển, tức là đi từ nhà đến chỗ kế toán đồ này nọ để mà khai thuế đồ này nọ, thì có một số chúng ta sẽ được khai cái phần đó. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận, tức là chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị đó là mình ai cái người khai thuế, đại diện khai thuế khai cho chúng ta, nhưng mà họ dựa vào những cái chi tiết, những cái tin tức mà chúng ta cung cấp cho họ mà thôi. Do đó người mà chịu trách nhiệm cuối cùng là chúng ta chứ không phải là người đại diện khai thuế, tại vì họ sẽ dựa vào cái chi tiết của chúng ta để mà khai. Do đó quý vị cũng nên cẩn thận, nếu mà có những cái mà phần nào mà sai mà chúng ta không hiểu thì chúng ta nên hỏi lại để mà cho nó hiểu biết đàng hoàng trước khi mà chúng ta ký vào để mà nộp cái hồ sơ đó, tại vì tới cuối đó là chúng ta sẽ là người chịu trách nhiệm. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa anh, để cho đồng hương không bị kiểm tra và phạt vạ thì theo anh họ phải làm gì khi khai thuế thưa anh?
Dạ thì thưa anh, thì có một số những cái chi phí đó anh, như chúng tôi có trình bày nhiều lần đó, là chúng ta nên làm cách để mà chạy thuế, tức là minimize tax, chứ đừng có trốn thuế. Tức là có những cái mà mình trốn, mình làm, mình không có khai đầy đủ thì cái đó là cái nguy hiểm cho chúng ta. Nhưng mà cái những cái mà minimize đó, mà chúng tôi thấy được nhiều á, là trong cái thời gian qua mà chúng tôi cũng gặp phải đó, là có những cái phần mà chúng ta nên khai, được quyền khai thì nên khai. Ví dụ một trong những cái mà chúng tôi thấy thường xuyên á, là có những cái mà người ta không khai đó là cái thí dụ như là những người nào mà mua nhà cửa mà cho mướn trước ngày 9/5/17 là chúng ta được quyền có cái nó gọi là depreciation, tức là những cái chiếc cụ hao mòn trong cho đó. Không những là và cái nhà mà nếu mà chúng ta xây sau 1987 trở đi đó là chúng ta có thể được thêm cái phần nó gọi là chiếc cụ cho cái chi phí xây cất nữa. Do đó là cái số tiền nó cũng lên rất là cao, vài ngàn đồng một năm. Đó là những cái mà chúng ta nên tận dụng để mà lấy cái phần đó để mà chúng ta khai thuế, thì cái chi phí mà chúng ta làm một cái depreciation schedule đó nó chỉ tốn có vài trăm đồng thôi, mà chúng ta hưởng được lợi rất là nhiều trong cái phần đó, thay vì là chúng ta khai những cái mà chúng ta không có receipt hoặc là có những cái là nó không có nằm trong ngành nghề mình, thì chúng ta nên tránh những cái phần đó để mà nó chúng ta được yên tâm hơn là nó không có bị sở thuế họ đến họ gõ cửa chúng ta. Thì như sở thuế họ nhắc nhở nhiều lần, đặc biệt là năm nay đó, là họ sẽ đến, họ sẽ kiểm tra thật rất là nhiều người có để mà về những cái chi phí, mặc dù nó đối với chúng ta nó là con số nhỏ, nhưng mà đối với sở thuế và khi mà họ cộng lại đó thì cái số tiền đó nó cũng rất là lớn. Do đó là họ phải có những cái chương trình để mà điều tra, thanh tra những cái phần đó đó anh. Do đó chúng ta cũng nên cẩn thận, phải có những cái giấy tờ đàng hoàng để mà chúng ta đi khai thuế. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và sau cùng thì anh có những nhắn nhủ nào khác không thưa anh ạ?
Dạ thưa anh, thì cũng nên cái nối cái phần mà về cái khai thuế đó anh, thì cái quan trọng đó để mà tránh chúng ta bị phạt giả đó là có thể chúng ta phải được khoan hãy đi khai sớm quá. Bây giờ đó là những cái hồ sơ mà trong nó của sở thuế nó chưa go đầy đủ, do đó là chúng ta không có một cái chỉ dựa vào cái hồ sơ của chúng ta để mà đi khai thuế thôi, do đó là có thể là chưa có đầy đủ hồ sơ. Thì theo như sở thuế họ cũng khuyến cáo chúng ta là nên đợi khoảng tháng cuối tháng 7, tháng 8 thì hãy đi khai, thì tới lúc đó đó những cái information nó đã vào nhiều đầy đủ hơn để mà cho chúng ta khai được nó chính xác hơn, đặc biệt là những cái lợi tức, nhất là những cái tiền mà tiền lời và băng hoặc là những cái dividend đồ đó nhiều khi nó chưa có review hết. Và cũng trước khi chấm dứt chương trình thì chúng tôi cũng xin nhắn nhủ đó là từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 trở đi đó là nó có những cái thay đổi, đó là cái lương bổng của chúng ta đó là cái wages là nó cũng tăng lên và cái mức thuế nó cũng giảm được chút đỉnh. Do đó nếu mà chủ nhân thì phải coi cái phần mà lương bổng và cái phần mà thuế mà đánh trên những cái lương đó thì có thể là cái mức thuế nó giảm chút xíu. Và cái mà đặc biệt nữa là cái single, nó gọi là single tax payroll, tức là từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 đó là sở thuế có đưa ra cái lực đó là nếu mà chúng ta có trên 20 người là chúng ta khi mà báo cáo giờ thời gian đầu report đó, cho mỗi cái công nhân chúng ta thì chúng ta phải vào một cái hệ thống của báo cho sở thuế biết những cái phần đó thường xuyên đó là như vậy, chứ không phải là chúng ta làm rồi tới cuối năm chúng ta mới gửi cho sở thuế, mà bây giờ họ yêu cầu chúng ta phải làm cái báo cáo thường xuyên cho sở thuế. Và còn một cái nữa là từ ngày 1 tháng 7 2018 trở đi đó là cái thuế GST á sẽ được áp dụng cho những cái đồ nào mà chúng ta nhập vô nước Úc ra mà trên 1.000 đồng. Do đó là cái phần đó là cái phần mới. Dạ thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày hoặc là có những cái đề nghị về đề tài cho các chương trình sau thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS, và xin hẹn quý khán giả cũng vào dành lại đài chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.